Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào tới anh Dũng.
Vâng ạ, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Cái thưa vị, hôm nay lẹ quá, là thứ sáu rồi. Nhưng mà thứ sáu thì có những cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì nó cũng những con số rất là lộn xộn, hạn như là về Dow Jones thì giảm, nhưng mà hai cái con số mà lên thường chúng ta thấy là vàng và Mỹ Kim, nhưng mà trong hôm nay thì cái xăng lại cũng lên nữa, cái thưa vị, lên cũng là khá tốt. Dow Jones thì giảm 24 điểm, con số hiện tại là 18.588 điểm, và Nasdaq thì giảm 6 điểm, con số hiện tại 5.222 điểm. S&P 500 thì lên giảm 2 điểm, con số hiện tại 2.183 điểm. Thì nốt 15 là 1.49%. Dầu thô thì lên khoảng gần 70 xu, thùng dầu thô là 43 đồng 89 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu vàng thì lên khoảng gần 6 đồng, 1 ao vàng 1.358 đồng 20 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.38%, tuần rồi cao nhất là 3.37%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.67%. Ở Việt Nam thì mỗi miếng kim mua vào vẫn là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.500.000 đồng chẳng cho một lượng, bán ra là 36.580.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin này quý vị cũng đã nghe tuần lễ vừa qua và đến ngày hôm nay vẫn còn dai dẳng là Delta Airlines, hãng máy bay Delta, thì sau khi đã cancel hơn 2.000 cái chuyến bay vì nó gọi là cái power outage, tức là thì bị cúp điện, cái thưa vị, và đã 3 ngày làm cho hãng máy bay này rất là nhức đầu, đến khoảng 2.000 cái chuyến bay đã bị cancel. Cái điều này đã hiện tại bây giờ không phải riêng về hãng máy bay không, mà cũng có nhiều người cũng đang muốn biết lý do tại sao có phải như vậy hay không. Thì có một vài nhà gọi là nghiên cứu, họ cũng thấy rõ rằng hiện tại bây giờ không phải riêng về cái Delta Airlines không, nhưng mà đa số hầu hết những cái hãng máy bay lớn như là American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, họ dùng những cái hệ thống computer aging, tức là nó là đã cũ lỗi thời rồi, cái hệ thống nó rất là complex. Nếu vị nào mà làm trong computer, chẳng hạn chúng ta làm về data, hay chúng ta làm về networking, thì thấy rằng thật sự ra nó rất là khó chịu. Khó chịu là thí dụ như bây giờ chúng ta xài cái Windows 80, rồi bây giờ chúng ta phải upgrade Windows 10, phải chờ bao nhiêu ngày đó upgrade từ cái hệ thống, từ từ coi nó có compatible với cái này hay không, nó rất là nhức đầu, thưa vị. Vì thế thì cái hệ thống này nó càng cũ á, khi mà không update, upgrade nó lên á, thì nó sẽ những cái chuyện mà gọi là dùng cái từ dễ hiểu là sự cố sẽ xảy ra. Thì trong một thời gian ngắn như vậy, không phải riêng về Delta Airlines, trước đây cũng có Southwest Airlines cũng bị rất là nhiều. Và đồng thời nó có một cái mà nó song song như vậy đó, thì có những cái tin tặc đã vào, đã gọi là phá cái hệ thống này, nó làm rối loạn lên. Như trước đây chúng ta cũng nhớ là ở Việt Nam, cái hãng máy bay Việt Nam Airlines cũng đã bị cái tin tặc của Trung Quốc vào và đã khuấy động luôn cả cái sân bay Tân Sơn Nhất thời cách đây khoảng chừng 3 tuần về trước. Thì hiện tại bây giờ người ta cũng còn đang nghi ngờ, chưa có bao giờ mà hệ thống computers của hãng máy bay mà bị nhiều cái vấn đề trục trặc kỹ thuật như vậy. Trong khi đó thì Delta Airlines cũng hứa hẹn sẽ cho khoảng 200 đồng cái voucher người nào mà đợi ở sân bay trên 3 tiếng. Tức là chúng ta sẽ mua vé bay 250 thì chúng ta chỉ trả 50 đồng mà thôi, 200 voucher. Và trong khi cái tháng vừa rồi hãng Southwest cũng đã bị mất đi khoảng 82 triệu Mỹ Kim, cái lý do vì cũng cúp điện, rồi cái hệ thống computer system nó bị fail, rồi hủy trên 2.000 chuyến máy bay, chuyến bay ngay thời điểm đó. Và cái từ cái cost khoảng 54 triệu và between 54 triệu đến 82 triệu trong thời điểm đó, kể cả mất luôn cái tiền doanh thu của họ nữa, các thưa vị. Rồi mới đây nhất nữa thì hãng JetBlue Flight sáng ngày hôm nay họ cũng nói rằng chiếc máy bay đang bay ngon lành lại bị gọi là bị turbulence, tức là bị về vô cái khí loãng, đã bị rớt xuống cái độ cao trên 50 cái story high, tức là cái nhà lầu khoảng 50 tầng. Tức cái độ rơi của nó như vậy, thật nếu một người nào mà lớn tuổi đi chiếc máy bay này có thể bị tử vong với các thưa vị, vì nó rớt vào độ cao mà free fall khoảng 52 cái story high, mà trong đó có khoảng 24 người bị thương. Họ nói rằng nó slam họ lên cả cái ceiling và nó rớt xuống, nó drop như là drop cherry vậy đó. 24 người bị thương, nhưng mà cũng rất may mắn chuyến bay này bị thương nhẹ thôi, vì may mắn là họ có seatbelt. Vì nên nhớ chúng ta đi máy bay mà thời điểm nào cũng vậy, đường dài, đường ngắn, thì chúng ta cũng làm ơn seat belt, fasten seat belt, cài seat belt vào, vì chúng ta không biết là lúc nào chiếc máy bay chúng ta nó bị turbulence. Vì thế nó nguy hiểm vô cùng, thưa vị. Nó rớt độ cao, như hạn như chiếc JetBlue này, rất may mắn mọi người đều có seat belt. Còn nếu không thì không biết cái sự thiệt hại nó như cỡ nào. Và bốn cái hãng mà hiện tại bây giờ, trong thời gian vừa qua với ngày hôm nay, đã bị mất khách rất nhiều khi mà cái hệ thống computer của họ đã bị không upgrade, nó làm cho gọi là lúc làm việc, lúc không làm việc, là working, non-working, hạn như là Southwest, JetBlue, American Airlines, United Airlines. Đó là bốn hãng máy bay hiện tại bây giờ, bốn hãng lớn nhất hiện tại bây giờ đã có nhiều cái khách hàng cũng rất là gọi là mất lòng tin các hãng, bốn hãng máy bay này, vì trong một thời gian ngắn vừa qua cũng gặp rất là nhiều sự trục trặc về kỹ thuật, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google. Quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ nước Hàn Quốc là cái quốc gia mà có hệ thống, cái system về wireless hay là internet đó, lẻ nhất thế giới. Đến ngày hôm nay thì hình như là Mỹ cũng đang từ từ bò mà hầu như sắp sửa qua mặt, đó là Google. Google họ cũng đang file một cái FCC lên cho chính phủ để hầu cho họ có thể run được một cái đường đường dây, mà dùng cái đường dây nó hơi ngộ, vì thật sự là họ dùng wireless, hoàn toàn wireless. Và cái hệ thống này là cái gigabyte per second, tức là cái rất là lẻ vô cùng. Và họ nói rằng họ khi mà họ làm được cái điều này đó, thì nó sẽ cái cost cho người dân tiêu dùng đó, nó sẽ giảm rất nhiều. Chúng ta nên nhớ khi mà chúng ta làm một hệ thống đường dây, trước đây dùng những vị dùng ở hãng đi, chúng ta kéo cái dây T1 hay là cable optic, chúng ta kéo đi mất rất là nhiều tiền, tốn tiền vô cùng. Bây giờ mấy hệ thống wireless mà dùng được mà tốc độ lẹ đó, thì nó làm cho giảm đi cái cost rất là nhiều khi mà chúng ta phải kéo một cái đường dây rất là dài từ ở ngoài trụ điện mà vào nhà chúng ta, hoặc là từ một cái nơi mà cái trụ sở chính của Google mà kéo đi ra cả cái khắp phân phối tất cả nơi trên Hoa Kỳ thì tốn tiền. Nhưng bây giờ họ sắp sửa ra một hệ thống mới gọi là new technology, tức là wireless only, mà chúng ta xài hệ thống tốc độ lên đến gigabyte per second, lẻ vô cùng. Và điều này làm cho Comcast hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là lo lắng, cho thưa vị. Theo như Google nói rằng nếu mà được giấy phép FCC cho rồi đó, thì họ sẽ làm thử nghiệm trên những cái tiểu bang chính như là California, Colorado, Kansas, Nebraska, North Carolina, Utah, Virginia. Và nếu mà thành công rồi đó, thì họ nói là cái số tiền người ta trả nó không có bao nhiêu, nhưng mà tốc độ lạnh nó lẽ rất là kinh khủng. Một thông tin mới pop up lên đã làm cho nhiều người rất là bực tức, đặc biệt những người nào mà làm về business có liên quan đến China. China mới đây nhất thì họ nói rằng trong tương lai họ sẽ bắt đầu cấm đi tất cả những cái công ty, ngay cả những người dân mà liên lạc internet ra ngoài nước của họ. Tức là họ nói là Chinese citizen cũng như là những cái người mà làm business đó, collect the data, all the data collected chỉ in China, remain in the country only. Tức là họ chỉ dùng trong quốc gia của họ thôi, không được. Chứ hạn như bây giờ Tiến Dũng muốn contact từ Trung Quốc đi, thì thật sự cũng rất là khó qua cái bức tường lửa của họ. Họ chỉ muốn là những người trong nước, hình như là nó isolate với một cái trở lại thời kỳ nguyên thủy, thời đồ đá, quý vị. Tức là cái bộ lạc này với bộ lạc kia không có liên lạc với nhau, nó giống như vậy. Và hầu như hiện tại bây giờ họ đã already ban cái platform của Google, rồi của Facebook, rồi của Twitter. Và không biết là trong tương lai những cái người làm ăn ở Trung Quốc sẽ liên lạc như thế nào ở nước ngoài. Nhưng mà điều này đã làm cho nhiều người rất là tức giận, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một bản tin mà sáng ngày hôm nay, phải nói CNN đã khoảng 3-4 trang trên CNN nói về anh Thuận Phạm. Quý vị cũng nghe rất nhiều về cái người Việt Nam mà nổi tiếng như cồn này. Khi qua Mỹ chỉ có lúc 12 tuổi và để đi escape, vượt biên năm 1979. Và bây giờ thì anh là một cái người phải nói rằng là head của Chief Technology Officer của Uber. Năm 2013 thì anh được mướn, vào thời điểm đó anh được, lúc đó thì anh khoảng 46, bây giờ anh là 49 tuổi. Đầu tiên khi anh vào đó thì anh làm head của 40 người engineer, người kỹ sư. Và bây giờ, hiện tại bây giờ, anh dưới quyền của anh là trên 2.000 người kỹ sư. Và thời điểm 40 kỹ sư đó thì anh handle khoảng 30.000 cái trip per day. Tức là những cái người nào chúng ta đi Uber biết rằng khi mà đi vào cái phone nó hiện lên, họ sẽ biết chúng ta đi từ điểm A, điểm B là bao lâu. Đó là từ những cái group engineer của anh Phạm này, anh đã làm, anh Thuận Phạm này. Thì bây giờ đến cả hàng triệu cái trip cho một ngày, cái thưa vị, phải nói là con số này nó tăng lên kinh khủng. Và Uber làm ăn trong thời gian qua giàu vô cùng. Và anh này, hiện tại bây giờ anh Thuận Phạm này, anh là trong 40 người của năm 2016 là những người thành công nhất của những cái người di dân, tức là 40 Great Immigration of 2016. Anh cũng được vinh danh trên nhiều trang báo lắm, quý vị. Nhìn anh thì rất là bình dân, có thể anh là người miền Tây chẳng hạn. Nhưng mà phải nói rằng người Việt Nam chỉ có ra nước ngoài thì mới sáng giá thôi, còn trong nước thì hầu như chứ cũng thấy chưa có người nào nổi bật hết. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Quý vị thường ở Mỹ chúng ta nghĩ $100 chúng ta xài bất cứ nơi nào cũng giá giống nhau. Thí dụ chúng ta mua $100 ở bên dù 30 đồng một 30 đồng với bao nhiêu mà một thùng bia đi 30 đồng thí dụ, thì chúng ta nghĩ là bất cứ nơi nào cũng vậy. Nhưng thật sự ra, các thưa vị, cái đồng Mỹ Kim nó giá trị tùy theo mỗi tiểu bang. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ nói là tiểu bang 100 mà đổi đó, thí dụ bây giờ mình 100 mình đi đổi đi, mình đi đến Mississippi là đổi được 115 đồng 34 xu, là cái tiểu bang này là tiểu bang cái đồng giá trị, đồng Mỹ Kim giá trị nhất trong 50 tiểu bang. Trong khi đó thì Washington DC, the District of Columbia, thì cái đồng Mỹ Kim chúng ta đổi được có 84 đồng 67 xu thôi. Tức là thời điểm giắt giá đó, tiền thuế, tiền service, tiền benefit, tất cả nó làm cho đồng Mỹ Kim nó rớt giá vô cùng. Tức là người ta dùng cái chữ là living cost. Chúng ta đi đến những thành tiểu bang nào mà đồng Mỹ Kim có giá đó thì cái living cost nó rất là thấp và chúng ta xài tiền dễ dành rất nhiều. Nhưng mà nơi nào mà đồng Mỹ Kim nó gọi là chúng ta mất giá thì cái living cost nó cao quá đó thì chúng ta khó mà để dành tiền. Hàng như California là 88 đồng 97 xu, 100 đồng đến đây chúng ta chỉ đổi được 88 đồng 97 xu. Ở New York thì 86 đồng 43 xu, nhưng mà riêng ở Texas chúng ta cũng còn khá tốt, nó nằm gần như là cái giá trị của nó là 103 đồng 52 xu. Ví dụ nói đây chúng ta dễ hiểu chứ không phải là đi đổi tiền, tức là cái giá trị của cái đồng Mỹ Kim đó nó tùy theo tiểu bang chúng ta xài, có thể là cái nơi chúng ta xài nó nhiều hơn nhưng mà nơi chúng ta xài thì nó ít hơn. Hàng như Florida là hầu như chính xác luôn là 100 đồng chấm 91 xu, tức là cũng còn có giá, các thưa vị. Đầu tin cuối cùng xin trả lời với Minh Nhung.
Vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin ngày hôm nay. Và ngày hôm nay bản tin về công nghệ Internet là khá là nhiều, đúng không ạ? Và cứ đọc những cái tin tức mà cứ nghe, hứa hẹn rằng là sẽ có một lúc sẽ có một Dallas sẽ có được phủ sóng wifi miễn phí. Hiện tại bây giờ thì mình đến một số nơi công cộng, ví dụ như là thư viện, Walmart hay là một số nơi phi trường chẳng hạn, thì mình mới có được cái wifi miễn phí thôi, nhưng mà gọi là phủ sóng toàn bộ thì cũng chưa có. Tuy nhiên nếu như mà người dùng mà truy cập mà internet qua các đường wifi này thì cái nguy cơ là gọi là mất mát dữ liệu cá nhân thì cũng có cái rủi ro đó. Nhưng mà lợi ích nó mang lại đó thì mình nghĩ rằng là ví dụ như cho du lịch đi, ví dụ như những người dân du lịch đó, họ đến khi mà có wifi phủ sóng mà miễn phí thì người ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về thành phố đó và có lẽ là cũng chi nhiều hơn cái ngân sách của mình trong cái việc du lịch, đúng không ạ?
Chính xác rồi, Minh Nhung có thể nói là cái thời đại công nghệ hiện tại bây giờ đó nó rất là giúp ích cho cái đời sống người dân. Như hãy Minh Nhung nói là những thành phố lớn thì bắt đầu có những cái wifi miễn phí. Ví dụ làm chợt nhớ đến ở Việt Nam, chúng ta đến Sài Gòn thì bây giờ như khu nhà thờ Đức Bà cũng có wifi miễn phí. Nhưng mà cái điều vấn đề ở đây là chúng ta lên ví dụ như tìm
cái tốc độ, đúng không ạ? Hay là như thế nào?
Đúng rồi, ví dụ chúng ta tìm một cái quán nào ăn ngon trên cái wifi, trên cái internet đó, cái quán đó là ăn ngon, cái điểm đó rất là hấp dẫn, chúng ta đợi hiện lên xong rồi chúng ta đi đến cái quán đó rồi thì quán nó đóng cửa rồi, tức là nó quá chậm đi, cái thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh nhiều nhá, và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị các bạn thứ sáu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.